Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bank on Your Neighbor là một cuốn sách phi hư cấu về bất động sản và tài chính cá nhân, tập trung vào cách xây dựng tài sản theo hướng cộng đồng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống ngân hàng truyền thống. Tác giả Mel Dorman, một cựu nhân viên công tác xã hội và là người hoạt động về tài chính, trình bày cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, nhấn mạnh seller financing, tức là hình thức người bán tự hỗ trợ tài chính cho giao dịch. Mục tiêu của cuốn sách không chỉ là dạy cách mua bán nhà, mà còn là cho thấy bất động sản có thể trở thành công cụ tạo ra sự giàu có bền vững trong khu dân cư, đồng thời giữ dòng tiền ở lại địa phương. Với giọng điệu thực tế và thiên về hành động, sách phù hợp cho người mới bắt đầu, người muốn tìm hướng đầu tư thay thế và những ai quan tâm đến tài chính công bằng, minh bạch hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, seller financing là nền tảng để thoát khỏi sự phụ thuộc vào ngân hàng. Trọng tâm của cuốn sách là seller financing, một cách cấu trúc giao dịch cho phép người mua và người bán thỏa thuận trực tiếp với nhau về điều kiện thanh toán. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc giảm nhu cầu vay ngân hàng, mà còn ở chỗ nó mở ra một con đường linh hoạt hơn cho những người không đủ điều kiện tín dụng truyền thống hoặc không muốn đi theo quy trình vay vốn cứng nhắc. Mel Dorman xem đây là một kỹ thuật đầu tư có tính thực dụng cao vì nó dựa trên đàm phán, hiểu nhu cầu của hai bên và tạo ra giao dịch có lợi cho cả đôi bên. Cách tiếp cận này làm thay đổi tư duy phổ biến rằng đầu tư bất động sản luôn phải bắt đầu bằng khoản vay lớn từ tổ chức tài chính. Thay vào đó, sách cho thấy tài sản có thể được mua bằng quan hệ, sự sáng tạo trong cấu trúc hợp đồng và khả năng nhận ra giá trị trong nhu cầu thật của người bán. Thứ hai, bất động sản được nhìn như công cụ xây dựng của cải trong cộng đồng. Cuốn sách không xem bất động sản đơn thuần là phương tiện tích lũy tài sản cá nhân, mà là một cơ chế để giữ và luân chuyển của cải trong khu dân cư. Mel Dorman nhấn mạnh yếu tố cộng đồng, tức là khi giao dịch được thiết kế đúng, cả người mua lẫn người bán đều được lợi, còn dòng tiền không bị rút ra khỏi địa phương rồi chảy về các định chế lớn. Điều này làm cho khái niệm đầu tư mang màu sắc xã hội rõ rệt hơn vì lợi ích kinh tế gắn với mối quan hệ giữa hàng xóm, chủ sở hữu và người thuê. Lập luận của sách là nếu việc sở hữu nhà đất được triển khai theo hướng hợp tác, nó có thể tạo ra sự ổn định lâu dài, tăng niềm tin và hỗ trợ nền tảng kinh tế của khu vực. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với nhiều sách đầu tư chỉ tập trung vào lợi nhuận cá nhân hoặc tốc độ mở rộng danh mục. Thứ ba, tư duy tài chính công bằng và phá bỏ cảm giác bị loại khỏi cuộc chơi. Một lớp nội dung quan trọng của sách là tái định nghĩa việc xây dựng tài sản như một hoạt động mà nhiều người có thể tham gia, chứ không phải đặc quyền của nhóm có vốn lớn hoặc có quan hệ với hệ thống tài chính. Từ nền tảng của một người từng làm công tác xã hội, Mel Dorman đặt vấn đề về những rào cản tâm lý và xã hội khiến nhiều người tin rằng bất động sản là quá xa tầm với. Cuốn sách vì vậy không chỉ dạy kỹ thuật mà còn thách thức các niềm tin quen thuộc về tiền bạc, quyền được làm giàu và ai là người được phép bước vào lĩnh vực này. Cách trình bày này có giá trị vì nó giúp người đọc nhận ra rằng thiếu vốn không nhất thiết là dấu chấm hết. Nếu họ biết tìm cấu trúc giao dịch phù hợp và xây dựng niềm tin với đối tác. Sách cũng vì thế mang sắc thái của tài chính công bằng, chứ không chỉ là một cẩm nang đầu tư thông thường. Thứ tư, kết hợp chiến lược thực hành với đạo đức giao dịch. Điểm đáng phân tích ở cuốn sách là nó không cổ vũ đầu tư bất động sản bằng mọi giá, mà nhấn mạnh cách làm sao để giao dịch có lợi mà vẫn tôn trọng con người liên quan. Khung People First cho thấy tác giả muốn người đọc xem xét động cơ, tác động và tính bền vững của từng thương vụ, thay vì chỉ chăm chăm tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn. Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều người lo ngại đầu tư bất động sản có thể dẫn đến áp lực cho người bán hoặc người thuê. Bằng việc đặt yếu tố hợp tác lên trước, sách gợi ý rằng sự thành công tài chính có thể đi cùng trách nhiệm xã hội. Điều đó làm cho seller financing không còn là một mẹo kỹ thuật khô cứng, mà trở thành một mô hình giao dịch cần sự tin cậy, minh bạch và khả năng lắng nghe. Chính sự kết hợp giữa thực hành và đạo đức này tạo nên bản sắc riêng của cuốn sách. Cuối cùng, một lộ trình thực tế cho người mới và người muốn đổi cách đầu tư. Bank on Your Neighbor có giá trị như một cẩm nang định hướng cho người mới bắt đầu, đặc biệt là những ai thấy các con đường đầu tư truyền thống quá phức tạp hoặc quá phụ thuộc vào hồ sơ tài chính chuẩn. Cuốn sách phù hợp với người muốn học cách nghĩ khác về bất động sản, từ việc tìm cơ hội đến cách đàm phán và thiết kế giao dịch có lợi cho cả hai bên. Nó cũng hữu ích cho những người đã có kinh nghiệm nhưng muốn khám phá các mô hình creative financing. Vì seller financing và subject to deals là những hướng đi thực tế trong đầu tư linh hoạt. Tuy nhiên, cuốn sách không hứa hẹn con đường dễ dàng, mà nhấn mạnh rằng người đọc cần học cách giao tiếp, đánh giá rủi ro và hiểu rõ cấu trúc hợp đồng. Nhờ vậy, giá trị của sách nằm ở chỗ vừa mở cửa cho người chưa từng đầu tư, vừa cung cấp một góc nhìn mới cho người đã quen với cách làm truyền thống. Kết luận, Bank on Your Neighbor phù hợp nhất với người mới tìm đường vào bất động sản, những nhà đầu tư muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào ngân hàng và những ai quan tâm đến tài chính công bằng, đầu tư đạo đức hay xây dựng của cải trong cộng đồng. Cuốn sách mang lại lợi ích kép, vừa thực tế ở chỗ giới thiệu seller financing và các giao dịch sáng tạo, vừa mang tính nhận thức khi buộc người đọc xem lại cách tiền bạc vận hành trong đời sống xã hội. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào mẹo đầu tư, cuốn này nổi bật vì đặt quan hệ giữa con người lên trước, coi giao dịch là một hình thức hợp tác chứ không chỉ là cuộc chơi tối đa hóa lợi nhuận. Điểm khác biệt đó làm cho sách không chỉ hữu ích cho việc học kỹ thuật mà còn hữu ích cho việc đổi góc nhìn về quyền tiếp cận sự giàu có. Nếu người đọc muốn một cuốn sách bất động sản có tính ứng dụng nhưng không tách rời đạo đức và cộng đồng, đây là lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Mel Dorman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!